Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Tiếp nối với chương trình phát thanh vào giờ phút này sẽ là chương trình luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Nếu quý nhà có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật đương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu sau chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Rồi, và bây giờ Khánh Thi mời luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng nay luật sư Nguyễn Kim Phượng có khỏe không ạ? Sáng nay sáng thứ năm rồi, thở cái phào một cái.
Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Nhưng mà trước khi trả lời Khánh Thi, trước hết là tôi cũng mượn làn sóng này và cũng muốn gửi một lời chúc mừng đến Khánh Thi.
Dạ.
Nói ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Khánh Thi. Chắc Khánh Thi càng ngày càng trẻ dữ ha.
Đâu, hồi sáng này có chị quen, chị nói hello baby, nói bữa nay chị mới dám gọi cái Khánh Thi bằng baby đó, nói thì mẹ mới sáng sang em sáng nay 4:30 sáng ngày 20 tháng 8 mà. 4:30 sáng.
Bây giờ Khánh Thi, tôi chắc sinh ra cùng giờ quá rồi đó.
Vậy á? Vậy là giờ cực.
Giờ cực đúng rồi.
Giờ cực.
Thật sự là như vậy.
Tại vì tự nhiên người ta đang nằm ngủ trong bụng mẹ, tự nhiên ai bảo mình chui ra.
Không phải. Nhưng mà tại vì tôi là tại vì 4:30 sáng lúc vào giờ tôi đang phải làm việc. Ra cái giờ đó là giờ khổ chứ phải là
thôi kệ nó, bây giờ luật sư biết sao. Trong lúc này đó luật sư với Khánh Thi chịu khó cực một chút xíu, xong cái vài năm sau đó cái mình khổ.
Rồi khổ lắm. Cảm ơn Khánh Thi, happy birthday Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Rồi, xin trở lại chương trình. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề thương tích tai nạn xảy ra, mà cái hồ sơ này là một cái hồ sơ rất là cũ rồi. Nhưng mà trong cái hồ sơ này quý vị sẽ thấy là không phải là cái cuộc đụng xe nào nó cũng rõ ràng, hay là cũng nói là ô tôi không có lỗi thế là xong nhá. Nhiều cái trường hợp nó xảy ra mà cho dù chúng ta có những người nhân chứng đi chăng nữa, nó cũng khó mà có thể thẩm định ai là người đúng và ai là người sai. Nhưng mà tôi mang ra những cái sự quyết định và những cái lời nói của những người chánh án, quyết định và những cái hồ sơ trong quá khứ để cho quý vị có một cái khái niệm rằng là khi chúng ta lái xe, nó là một cái việc làm rất là khó khăn. Nhiều người lên trên đường lái xe quá sợ hãi, nhiều người lên trên đường lái xe quá tự tin. Nhưng mà khi chúng ta lái xe, chúng ta phải biết rằng là không phải chỉ là chỉ chúng ta ở trên con đường này, mà biết bao nhiêu người khác cũng đang ở trên con đường và lái xe giống như chúng ta. Vậy thì cái sự suy nghĩ của mình nó có giống như cái sự suy nghĩ của người khác hay không? Hay là chúng ta nghĩ rằng là người ta lái xe thì người ta phải biết luật, rồi người ta cũng phải làm giống như mình, hay là người ta phải biết rằng là nếu mà tới đèn xe đèn đỏ thì người ta ngừng. Gặp đèn vàng thì tùy theo người, có người chạy vượt qua, có người nghĩ rằng là như vậy thì phải ngừng lại chứ chúng ta phải để ý. Và trong cái vấn đề mà luật thì cái điều luật về những vấn đề lái xe, về lưu thông nó rất là nhiều. Mấy chục ngàn điều luật thì làm sao mà chúng ta có thể biết rằng là như thế nào thì chúng ta phải, như thế nào chúng ta trái. Rồi còn cái việc mà cái người kia họ lái mà họ không để ý, hay là họ có trách nhiệm mà họ lại không để ý đến, thì họ có phải là cái người contribute, tức là cộng thêm vào cái việc mà họ đã vi phạm những cái điều luật về giao thông hay không? Khi mà chúng ta rơi vào tình trạng đụng xe, cái việc đầu tiên chúng ta phải làm là chúng ta phải bình tĩnh. Rồi nếu mà chúng ta không bị thương tích trầm trọng hay là bị thương tích thì chúng ta phải bình tĩnh. Rồi chúng ta phải xem rằng là cái người mà mình đang liên quan một cái việc đụng xe ngay trong hiện trường đó có cái ý định như thế nào, làm cái gì. Nhiều khi cái việc đó nó khó mà có thể hiển nhiên lắm, nhưng mà việc đầu tiên là chúng ta chúng ta cần phải chụp một cái hình ha. Nhất là những người mà có những cái điện thoại cầm tay ngày hôm nay rất là tôn tiến thì chúng ta có thể chụp được cái hình. Khi mà hai người đi đến một cái ngã tư đường, cái câu hỏi ở đây là nếu mà cuộc đụng xe xảy ra thì ai là người phải, ai là người trái? Nhất là ở cái ngã tư đường đó thì lại không có cái bảng ngừng. nhất là ở ngã tư đường không có một cái đèn xanh đèn đỏ nào hết. Vậy thì nếu cả hai xe đều tiến vào cái ngã tư đường đó và một trong hai người hay là cả hai người đi đến cái tình trạng là hai cái xe đụng vào nhau, thì cái câu hỏi ở đây là ai là cái người có lỗi? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu mà chúng ta phải nói ai là cái người có lỗi thì chúng ta phải nói đến vấn đề ai là cái người đã tạo ra cái sự tai nạn này vì cái sự bất cẩn của cái người đó. Và nếu nói đến cái vấn đề bất cẩn thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc là ai có trách nhiệm mà lại vi phạm cái trách nhiệm đó. Chúng ta phải tìm cái sự vi phạm của cái trách nhiệm đó trước, rồi chúng ta mới nói đến cái lý do, cái nguyên nhân tại sao cái cuộc đụng xe nó xảy ra, rồi chúng ta mới nói đến vấn đề thiệt hại thương tích. Ở trong một cái hồ sơ tranh án ở trên tòa đã nói rằng là cái xe nào mà bước vào cái ngã tư đường đó trước có cái quyền nghĩ rằng là người này có được cái quyền đi tới trước mà không gây ra sự thiệt hại, và có thể nghĩ rằng là cái người lái xe phía bên kia sẽ tuân theo những điều luật. Nhưng mà tranh án nói cái việc này không có nghĩa là cái người gây ra tai nạn hay cái người làm cái việc gọi là va chạm về cái vấn đề xe cộ này có cái quyền nghĩ rằng là không có cái xe nào ở phía bên kia đi tới nơi mình đang đứng, đang lái. Cái điều luật, cái điều khoản 22107, 22107 là cái điều khoản mà nói rằng là chúng ta có một cái quyền hay không có cái quyền ngừng hay là lái. Cái điều khoản 22107 nói không có một ai quẹo cái xe đến cái đường mà người ta muốn đi, hay là đi qua trái hay đi qua phải trên con đường cho đến khi cái sự di chuyển đó có thể làm với một cái sự an toàn bình thường, tức là reasonable safety. Và chỉ khi nào mà cái sự mà gọi là dấu hiệu cho thấy là cái việc mà di chuyển cái xe này sẽ không có gây ra tai nạn, có nghĩa là khi chúng ta lái xe chúng ta phải nghĩ đến cái sự an toàn trước hết. Mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng là ô, cái người đối diện mình, cái người lái xe bên cạnh mình, cái người lái xe phía bên kia đi tới phía mình, họ cũng biết luật vậy, họ cũng phải tuân theo những cái điều luật và họ phải lái đúng theo như những cái điều luật đã đưa ra và những cái sự học và những cái kinh nghiệm mà họ có. Có ai nghĩ rằng là quý vị đang đi trên con đường một chiều như vậy mà tự nhiên có cái xe ở bên kia chạy về ngược trở lại mình không? Người bình thường không lái xe như vậy đúng không? Người bình thường biết là có đường một chiều họ sẽ không bước vào trong con đường đó, họ không lái vào con đường đó. Và có ai đi đến cái một cái ngã tư đường không có đèn xanh đèn đỏ, không có bảng stop sign, rồi cứ thế mà bon bon băng qua ngã tư đường khi phi nghĩ rằng là cái người bên kia nói, cái người bên kia thấy mình đi tới thì họ phải ngừng lại cho mình. Đó là cái sự suy nghĩ bình thường của mọi người. Nhưng mà không phải cái người phía bên kia hay bên đây trái bên phải của mình, họ đều nghĩ như mình nghĩ cả. Cho nên mình phải cẩn thận ở cái chỗ lái xe. Cái trách nhiệm là ở cái người mà gây ra tai nạn, cái người bị thương, ha, phải xem là cái người ở phía đằng trước họ hay phía bên hông họ hay cái xe của họ có ngừng hay không. Đừng nghĩ rằng là cái đường đó nó sẵn sàng trống trải để cho mình đi tới.
Luật sư ơi, thì có vị thính giả đang đợi luật sư trên điện thoại. Dạ, Khánh Thi mời chú đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cảm ơn chú nhiều nha.
Dạ, đà.
Dạ, chú đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, tôi cách đây 2 năm tôi có đứng tên cho một dùm cho một người bạn của tôi chiếc xe. Nhưng bây giờ đã 2 năm qua rồi, thì tôi gọi họ để mà tôi rút tên ra. Thì người ta không có trả lời, người ta cứ lơ lơ miết á. Vậy thì bây giờ tôi hỏi luật sư thì làm bằng cách nào?
Bên nhà luật phận. Tôi vẫn nói chuyện với nhân viên của nhà là vẫn, rồi họ sẽ hướng dẫn cho ông làm những cái việc cần thiết.
Thế thì mình gọi ngay chỗ nhà lộ vận á, DMV á.
Vâng, lên nhà lộ vận. Nếu mà ông có những cái tin tức về cái xe đó, đó là một cái rất là nguy hiểm ha. Ông đứng trên xe cho một người. Người đó là cái người lái xe đúng không?
Đúng.
Ông có biết rằng là cái xe đó có bảo hiểm xe hay không?
Có.
Nếu mà ông biết là năm nào họ cũng mua bảo hiểm xe thì cái đó cũng là một cái tốt. Nhưng mà việc mà đứng xe chung nó rất là nguy hiểm nhé.
Tôi đứng cho đại diện cho họ đó mà 2 năm rồi. Thì tôi cũng kêu gọi họ, bây giờ tôi muốn rút tiền ra thì người ta cứ lơ biết rồi. Do đó tôi không biết vì sao, do tôi mới nhờ luật sư để mà giúp đỡ giùm.
Ông có tin tức của cái người kia thì cứ lên nhà lộ vận rồi yêu cầu họ giúp cho ông làm giấy tờ cần thiết.
Một lần nữa cảm ơn luật sư. Chào luật sư.
Cảm ơn chú, cảm ơn luật sư trở lại. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, luật lương bổng, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở số điện thoại 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Ở trong một cái hồ sơ khác, tranh án ở trên tòa nói, trong cái trường hợp mà những cái dữ kiện ở trên tòa cho thấy một người không có thấy cái con đường đằng trước của họ gọi là rõ ràng hay là clear, mà nếu mà một người khác trong trường hợp đó, nếu họ ứng xử theo cái cách gọi là cẩn thận, thì với cái sự ứng xử cẩn thận đó, cái cuộc đụng xe nó không có xảy ra, thì cái người mà không thấy con đường ở trước nó rõ ràng mà lại lái vào cái con đường đó hay làm cái gì đó để gây ra tai nạn, thì người đó là cái người có lỗi về vấn đề bất cẩn dưới điều luật đã được định sẵn. Cho nên khi chúng ta lái xe ở trên đường, chúng ta cần phải cẩn thận, phải xem rằng là mình muốn đi đến con đường đó, nó có thấy rõ ràng cho mình là cái người bên kia họ thấy là mình ngừng hay như thế nào. Nhất là khi chúng ta đến một cái bảng 4 chiều được ngừng, tức là 4-way stop sign. Luật nói người nào tới cái bảng đó trước thì người đó có quyền đi trước. Nhưng mà không hẳn ai cũng có thể thấy cái việc đó nó rõ ràng được. Có nhiều người họ tới sau mình nhưng họ nghĩ rằng là họ tới trước mình. Mà nếu mình không cẩn thận một chút, mà mình đi tới rồi họ đi tới, thế là cuộc đụng xe xảy ra. Nhưng mà đến lúc đó nếu có 4 cái xe ở ngay góc đường đó thì có thể thôi, mình có những người nhân chứng. Còn đến lúc đó mà chỉ có 2 người, mà nhất là buổi tối nữa, thì nó lại là một cái vấn đề phức tạp. Cho nên cái cuộc đụng xe xảy ra ở ngay cả góc đường đèn xanh đèn đỏ, nó cũng sẽ là một cái sự khó khăn để mà chứng minh là ai là cái người có cái quyền đi trước. Và vì vậy trong cái hồ sơ này, khi 2 người đi đến cái ngã tư đường đó và cái người bị thưa nói rằng là tôi không có phải là không có để ý, nhưng tôi không có thấy cái người kia, mà cho dù cái người kia không thấy, tôi không thấy cái người kia chăng nữa, mà cái người kia cũng có cái trách nhiệm là phải nhìn là xem là góc đường này nó có người hay không rồi hãy tiến tới, thì họ có một phần nào lỗi trong cái vấn đề này. Chúng ta gọi đó là contributory negligence. Ở California, cái việc mà cái người, 2 người đều có lỗi, chuyện đó có xảy ra, cái phần trăm nhiều hay ít là tùy vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Khi cái hồ sơ này được quyết định thì chánh án ở trên tòa nói đây là một cái việc đụng xe mới. Trong cái việc này cả 2 cái xe đều tới ngay cái ngã tư đường cùng một lúc. Và khi cái người mà bị cáo trạng, cái người đang bị thưa làm một cái hành động quẹo ha, và họ đi từ cái phần này của đường cho đến cái phần kia của đường, mà nếu mà họ quẹo cái xe đó thẳng vào cái con đường hay là quẹo trái quẹo phải mà họ không có để ý là ai chăng trên con đường đó với họ, cho đến khi cái sự quẹo đó có thể được làm an toàn, thì họ là cái người đã gây ra tai nạn. Đây là dựa trên những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này, và chánh án ở trên tòa kháng cáo phân tích cái hồ sơ này và nói như vậy. Tại sao cái hồ sơ này đi đến tòa kháng cáo? Là tại vì cái người bị thương, họ đưa cái người bị cáo này ra tòa nói rằng là ông này khi ông ấy quẹo, ông ấy không có để ý là tôi đang ở trên con đường này và ông ấy đụng vào tôi, và vì vậy ông ấy là cái người bất cẩn. Nhưng mà ông ta thì tranh cãi và nói rằng là cái việc mà tôi bất cẩn, tức là cái câu hỏi về vấn đề negligence, tôi bất cẩn, và cái việc và cái người kia có cộng tác vào cái sự bất cẩn đó, là cái việc mà cần phải cho người bồi thẩm đoàn họ nghe để họ quyết định là ai phải ai trái. Và cuối cùng tranh án ở trên tòa đưa ra một cái lệnh là cái người đụng, cái người bị thương đó đã phải trả một số tiền, và họ nói cái số tiền đó nó quá nhiều đối với cái thời gian đó thì nó rất là nhiều. Nhưng cuối cùng cái người mà đưa cái hồ sơ này ra tòa đã mất đi, nhưng mất đi không phải vì việc đụng xe mà mất đi vì vấn đề gì đó, và cái người đứng đại diện, đứng thế chấp cho họ đã tiếp tục làm cái hồ sơ, và cuối cùng cái hồ sơ kết quả là họ được thắng. Nhưng cái người bị thương họ đưa cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo để mà kháng cáo về hai cái điều đó.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút xíu nha, bởi vì thính giả đang trên đường dây điện thoại nhá. Anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, thưa chào Khánh Thi, thưa chào luật sư.
Dạ, chào anh.
Dạ, thưa, tôi có một câu hỏi nhờ luật sư giúp đỡ. Cái này, cái hôm đó tôi đi lăn tay thì nhân viên ở đó nói tôi tối đa là 3 tháng sẽ được gọi đi phỏng vấn. Thế mà hôm nay là 3 tháng rồi cũng chưa thấy gì hết. Thì thưa luật sư phải làm thế nào?
Không làm gì hết ạ. Nói với vấn đề, đối với vấn đề gì chú, không có ai có quyền nói rằng là bao nhiêu lâu hết á. Là cái người mà lăn tay cho anh cũng không được quyền nói như vậy. Họ chỉ nói là khoảng thôi, chứ họ không thể nói là 3 tháng. Và cho dù họ có nói đúng 3 tháng, họ cũng không có được làm cái việc đó. Là vì họ không thể nào biết là nhân viên sở di trú bao giờ thì sẽ cứu xét cái hồ sơ của anh. Anh chỉ có ngồi chờ, chỉ có thế thôi nhé. Đó là câu trả lời. Trở lại với Khánh.
Dạ thưa anh, còn câu hỏi nào thắc mắc đó, anh có cần hướng dẫn về luật pháp lý gọi về cho văn phòng Empire Law Office sau giờ 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với chương trình ngay bây giờ, quý nhà có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh của quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi cái anh này, anh ấy nói cái người mà thưa anh ra tòa có cái trách nhiệm trong cái hồ sơ này về cái vấn đề là họ cũng là cái người gây ra cái tai nạn này nữa, là vì anh ấy thấy vì cái người kia đó, họ bước vào cái ngã tư đường và họ thấy anh ta, và vì họ thấy anh ta thì họ có đủ cái cơ hội và cái thời gian để mà tránh anh ta đi. Chúng ta gọi đó là last clear chance. Mỹ nó gọi là cái cơ hội cuối cùng để mà làm cái việc mà tai nạn nó không xảy ra. Cho nên khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng liên quan đến việc bất cẩn về vấn đề đụng xe tai nạn thì chúng ta cần phải biết rằng là không phải cái cuộc đụng xe nào, nếu chúng ta nói chúng ta không có lỗi là chúng ta không có lỗi. Phía bên đối phương cho đến khi họ chấp nhận họ có lỗi thì đến lúc đó chúng ta mới biết rằng là cái hồ sơ của mình nó có cái cơ hội được kết quả, nếu mà cái việc đụng xe đó nó tùy theo cái mức trầm trọng của nó. Nhưng mà theo như cái điều đòi hỏi, cái điều khoản luật tổng quát mà nói là cái người mà bị cáo có cái trách nhiệm chứng minh là cái người kia đã không lái xe cẩn thận và họ đã làm cho cái cuộc đụng xe này một phần nào với cái sự bất cẩn của họ gây ra tai nạn. Và trong cái hồ sơ này thì cái người bị cáo này nói rằng là họ đã vào cái ngã tư đường này trước, và cái người kia khi họ bước vào cái ngã tư đường thì họ phải biết rằng là anh này anh ấy vào trước, thì họ phải làm sao để mà cho anh ta có được cái cơ hội đi trước. Nhưng mà trong cái hồ sơ này thì những người nhân chứng nói tùm lum hết. Người thì nói anh ấy đi 5-10 mai một giờ, người thì nói nhiều hơn, người thì nói là anh đi vào cái ngã tư đường trước, người thì nói cái người kia vào ngã tư đường trước, người thì nói là xe của anh ấy đậu trước cái xe kia một chút. Tức là quý vị thấy khi mà những cái lời nhân chứng nói như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể thẩm định được là ai phải ai trái. Nhưng đó không phải chỉ là những cái dữ kiện mà chánh án hay là bồi thẩm đoàn dựa vào để quyết định cái việc đó. Tất cả những cái gì xảy ra chung quanh cái việc đụng xe đó sẽ là cái sự tổng quát của cái sự quyết định khi chánh án hay bồi thẩm hoàn đưa ra cái lời quyết định rằng là ai phải ai trái và ai có lỗi hay không có lỗi. Cái việc mà một người có cộng vào cái sự bất cẩn trong một cái cuộc đụng xe hay không, đó là một cái câu nói, một cái câu việc, một cái việc, một cái câu hỏi dưới luật. Và chỉ khi nào những cái bằng chứng của bên phía bị cáo đưa ra cho thấy rằng là cái người đang kiện họ có cái trách nhiệm trong cái cuộc đụng xe này và đã có một phần nào cộng tác vào cái sự đụng xe, cái sự tai nạn nó xảy ra, chứ không phải là mình nói rằng là ô cái người kia cũng sai và cái người kia lái như thế này thế nọ, nhưng mà cái lời nói của mình nó cũng chỉ là một phần, nhưng mà nhiều khi cái lời nói của mình nó rất là bias, nó rất là thiên vị. Vì không lẽ mình nói cái người kia lại không sợ là cái người kia không đúng, đúng không? Cho nên khi chúng ta nói về cái vấn đề lái xe, chúng ta phải lái xe với một cái sự cẩn thận bình thường. Nhưng mà cùng một lúc chúng ta phải đi xa hơn một chút nữa là chúng ta phải biết rằng là cái người kia đang làm gì. Nhiều khi quý vị gọi phải gọi trái, không có nhiều người không có mở cái đèn signal lên, làm sao cái người đằng sau biết rằng là quý vị đang suy nghĩ gì. Họ đâu có thể nào nghĩ rằng là đang lái xe trên đường đi thẳng như vậy, tự nhiên cái quý vị gọi trái, cái người đằng trước đi tới cũng không biết rằng là quý vị gọi trái, cái người ở đằng sau quý vị đi tới cũng không biết rằng là quý vị gọi trái, cứ nghĩ rằng là quý vị đang đi thẳng. Quý vị cứ đặt trường hợp của quý vị vào cái người đó xem rồi quý vị sẽ thấy là nó như thế nào. Vì vậy khi lái xe chúng ta cần phải cẩn thận, phải cho cái người đằng sau, đằng trước mình biết rằng là cái hành động của mình sắp kế là làm cái gì. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, 408-947-7030 trong giờ phát thanh, và ở văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại 55 đường East Empire. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Điện thoại của chúng tôi sẽ được trả lời từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu quý vị cần đến những cái thời gian mà ngoài cái giờ văn phòng bình thường làm việc, xin quý vị đừng ngần ngại hỏi, và chúng tôi sẽ có thể đáp ứng cái yêu cầu của quý vị, vì chúng tôi biết rằng là thời gian của quý vị cũng khó mà có thể đến trong cái giờ làm việc, vì ai cũng phải đi làm hết. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi và cần tham khảo ở số 408-947-7717, 408-947-7717, trong sở phát thanh 408-947-7030, trong sở phát thanh là 408-947-7030. Một lần nữa vào ngày Chủ nhật này ngày 23 tháng 8 vào lúc 3 giờ chiều. Đúng 3 giờ chiều chúng tôi có buổi hội thảo về hoạch định tài sản, về hoạch định tài chính ở văn phòng Empire Law Office. Chỗ đậu xe thì có rất là nhiều, không phải trả tiền, và ở trên con đường ngay trước văn phòng của chúng tôi. Và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, quý vị có thể gọi điện thoại và cho chúng tôi biết là quý vị muốn tham dự buổi hội thảo để chúng tôi biết và để mà đón quý vị cho nó đầy đủ. Cho nên nếu quý vị có thể tới tham dự buổi hội thảo về hoạch định tài sản và hoạch định tài chính, là hai cái việc nó đi chung với nhau và nó sẽ mang cho quý vị được một cái sự an bình trong cuộc sống. Một khi quý vị biết là quý vị cần phải làm gì để không có phải rơi vào cái tình trạng là ai cũng có nói đây là, ai cũng muốn nói đây là tài sản mà anh ta để lại cho tôi, đây là tài sản mà của vợ chồng tôi, đây là tài sản mà bố mẹ tôi muốn cho tôi, đây là tài sản tôi muốn để lại cho bố mẹ tôi mà bây giờ anh em tôi lấy, tùy theo từng trường hợp một. Những trường hợp này nó đều xảy ra hàng ngày, cho nên chúng ta cần phải ngồi xuống đặt những cái sự chỉ định cho nó rõ ràng để bảo vệ người thân, bảo vệ chính chúng ta và bảo vệ cho gia đình của mình. Cho nên trong thứ Chủ nhật này vào lúc 3 giờ chiều ở văn phòng Empire Law Office, chúng tôi mở ra một cuộc buổi nói chuyện seminar về hoạch định tài chính và hoạch định tài sản. Xin mời quý vị đến tham dự ở số 408-947-7717. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Chúng ta nói đến vấn đề lái xe ở trên đường, chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ có những cái điều luật ở đây nó mới áp dụng cho cái việc lái xe của mình. Một khi chúng ta bước vào con đường của bất cứ tiểu bang nào, chúng ta cũng phải biết rằng là chúng ta phải là cái người tuân theo những cái điều luật ở những cái quốc, ở những cái tiểu bang đó nhé. Đừng có nghĩ rằng là vì tôi lái xe ở California, tôi không biết luật ở Georgia cho nên tôi lái theo như luật ở California. Nhưng mà có những cái điều luật ở Georgia nó có thể thay đổi một chút thì chúng ta cần phải cẩn thận. Không phải là chúng ta cần phải biết những cái điều luật ở đó, nhưng mà phải lái với một cái tâm trạng của một người lái xe trên đường, biết rằng là cái bên chung quanh mình có rất là nhiều người khác đang lái xe với mình, và chung quanh mình những người khác mà lái xe chung quanh mình với mình như vậy, họ cũng có một cái sự suy nghĩ và họ cũng có một cái sự hiểu biết về việc lái xe trên đường như thế nào. Nhưng đó không phải là tất cả mà mình có thể dựa vào để mà nói rằng là ồ, cái người này họ lái xe mà không lẽ họ tới bằng stop mà họ không biết là họ phải ngừng lại rồi họ mới đi hay sao? Cái người lái xe này họ không biết rằng là khi lái trên đường tốc độ nói 65 mai một giờ mà họ lái 55 sao? Tất cả những cái việc này là những cái việc mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được, không thể nào mà cầm trong tay chúng ta và nói rằng là cái người này phải lái giống y như là học đã đưa ra hoặc là cái điều luật đã đưa ra. Có nhiều người lái chậm hơn tốc độ, có nhiều người lái mau hơn tốc độ, còn mình thì cứ lái bình thường với tốc độ, mà trong khi cái sự bình thường với tốc độ của mình có thể là nó chậm hơn những người khác trong cái việc mà trên con đường đó mình đang lái xe. Nhưng không phải là vì người khác lái mau mà mình phải lái mau theo họ, rồi cảnh sát ngừng mình lại thì mình lại nói tại sao tôi bị ngừng trong khi người kia lại không bị ngừng và họ cũng lái mau như tôi. Cái điều khoản luật giao thông của tiểu bang California đưa ra rõ ràng cho chúng ta thấy rằng là họ đặt một cái trách nhiệm trên cái người lái xe khi cái người cầm cái xe lái xe cái vô lăng đó trên con đường, và khi chúng ta quẹo phải hay quẹo trái hay làm một cái tác động gì mà nó không có được an toàn cho những người lái trước mình, cho những người lái sau mình, và nếu chúng ta không dùng thời gian và cái sự tỉnh táo của đầu óc để lái xe mà tai nạn nó xảy ra thì chúng ta là người có lỗi. Có nhiều người cũng nghĩ rằng là tôi không có lỗi. Nếu mà quý vị nói rằng là tôi không có lỗi thì quý vị dựa vào đâu và nói là tôi không có lỗi? Và nếu mà chúng ta đi đến luật sư, người luật sư họ nhìn vào cái tình trạng mà chúng ta giải thích thì chúng ta phải xem rằng là cái sự giải thích đó nó đúng với cái tình trạng mà cái cuộc đụng xe nó xảy ra khi mà mình phân tích với lại mình trình bày với luật sư hay không. Khi quý vị rơi vào tình trạng và quý vị có thương tích, quý vị cần phải thăm khám đến người luật sư đó, họ hướng dẫn mình. Đừng bắt đầu trả lời những cái câu hỏi của bên đối phương, vì có khi chúng ta nói thì đúng là như vậy, nhưng mà người đối phương họ dùng cái đó và họ nói rằng là mình đã nói sai. Tùy theo từng trường hợp một, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự trong ngày hôm nay. Xin kính chúc quý bà dì một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều thắng lợi. Xin chúc cho Khánh Thi một ngày rất là vui tươi. Sáng ngày tôi nghe Khánh Thi cười vui lắm. Không ngủ thì nhiều người gọi.
Tại nhiều người text rồi nhiều người gọi chúc mừng sinh nhật quá, không có ngủ được. Nhưng mà vui luật sư, tại vì nhiều người thương quá đi cho nên vui. Một người thương thì không vui, nhưng mà nhiều người thương quá cho nên nó vui. Khánh Thi cảm ơn luật sư nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư vào sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và an lành.
Nếu
quý thính giả còn những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, vấn đề nhà cửa cũng vậy nữa, quý thính giả gọi về văn phòng Empire Law Office cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, San Jose. 408-947-7717. 408-947-7717. Khánh Thi xin nhắc lại, Chủ nhật tuần này, ngày 23 tây tháng 8, tại văn phòng Empire Law Office có tổ chức một buổi hội thảo về hoạch định tài chính và tài sản. Nếu quý khán giả muốn tham dự hoặc là tìm hiểu thêm về vấn đề hoạch định tài chính, hoạch định tài sản, gọi cho văn phòng Empire Law Office, tại vì để cho nhân viên sắp xếp chỗ ngồi có giới hạn. Rồi gì nữa ạ? Cái thứ nhắc quý thính giả là không có phải trả tiền chi phí gì cả, và cũng đậu xe cũng chẳng phải trả nữa. Quý thính giả muốn tham dự chương trình này, buổi hội thảo này thì gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-TIền, 408-947-TIền, tức là 408-947-8436, 408-947-8436. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng và gọi vào đặt câu hỏi. Xin được kính chúc tất cả quý thính giả luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống.